Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 27 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, nói về Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tất niên và ăn Tết. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Lời chúc Tết của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, ngày 25 tháng Giêng năm 2006. Ngày Tết lại trở về trên quê hương Việt Nam thân yêu, cũng như trong tâm hồn mọi người dân Việt, dù đang sinh sống ở bất cứ chân trời nào. Theo truyền thống lâu đời của dân tộc, và cũng là một truyền thống hết sức tốt đẹp, thấm đẫm tinh thần phúc âm, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em những lời cầu chúc chân thành nhất từ đáy lòng tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình trong dịp đặc biệt này. Trong những ngày Tết, lời cầu chúc quen thuộc nhất mà người Việt Nam trao cho nhau là cầu chúc một năm mới hạnh phúc. Tuy nhiên, thế nào là hạnh phúc và làm thế nào để được hạnh phúc? Xem ra có những câu trả lời khác nhau. Trong thời đại chúng ta, hình như một số đông đang đồng hóa hạnh phúc với sở hữu của cải, sở hữu danh vọng, sở hữu địa vị, sở hữu quyền lực. Càng sở hữu nhiều thì càng bảo đảm hạnh phúc. Do đó, người ta tìm mọi cách, kể cả bằng những phương tiện bất chính, để chiếm hữu của cải, quyền lực và địa vị. Từ đó nảy sinh những đố kỵ và ghen ghét, tranh chấp và hận thù, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác. Bài tin mừng được công bố trong thánh lễ đêm giao thừa luôn luôn là bài tin mừng về tám mối phúc mà người Công giáo nào cũng biết. Theo đó, hạnh phúc thật của con người không hệ tại ở những gì người ta có, nhưng tùy thuộc vào thái độ phát xuất từ lòng đạo chân thật, khiêm nhường, hiền lành, thương xót, tha thứ. Tắt một lời là giữ được tâm tình yêu thương bao dung, ưu ái đối với mọi người trong mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh. Dù giàu có hay nghèo khổ, dù là người quyền thế hay chỉ là dân thường, nếu giữ được trái tim yêu thương và sống lối sống bao dung, ưu ái, vị tha, thì ta sẽ có được hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban, hạnh phúc từ hôm nay và sẽ tồn tại mãi trong vĩnh cửu. Dấu chỉ cụ thể nhất của niềm hạnh phúc sâu xa này là sự bình an. Người hạnh phúc thật là người cảm nhận sự bình an sâu xa trong tâm hồn, và trở thành người xây dựng bình an cho gia đình, cho cộng đoàn tín hữu, cũng như cho môi trường xã hội ta đang sống. Vì thế, trước thềm năm mới, tôi cầu chúc và cầu nguyện cho tất cả anh chị em, cũng như cho mọi gia đình, biết sống yêu thương hòa thuận với nhau, nhờ đó được nếm hưởng niềm hạnh phúc và bình an đích thực, mà chỉ một mình Chúa mới có thể ban tặng cho ta. Ấn ký Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tất niên và ăn Tết do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, đã thành thông lệ, nhân dịp Thánh Phaolô trở lại bổn mạng của Đức Hồng Y Phaolô Giuse, các linh mục, tu sĩ, giáo dân tụ tập về chung quanh Đức Hồng Y để mừng lễ bổn mạng và chúc Tết các bề trên trong giáo phận. Năm nay, Đức Tổng Giuse đã tổ chức tĩnh tâm cuối năm cho các linh mục vào dịp này. Đề tài tĩnh tâm xoay quanh việc sống lời Chúa. Trong bài suy niệm, Đức Tổng đã nêu lên ba tấm gương sống lời Chúa, đó là Môsê, Abraham và Samuel qua hai phần. Phần thứ nhất, tiếng Chúa gọi, và phần thứ hai, con người đáp trả. Giải thích phần một về tiếng Chúa gọi, Đức Tổng Giám Mục đã nói như sau. Chúa luôn muốn bày tỏ tâm tình với con người. Lúc nào, Chúa cũng sẵn sàng đối thoại. Chỉ có con người tự ý cắt đứt. Mỗi khi con người trở lại, thì Chúa đã chờ sẵn ở đó để tiếp tục cuộc đối thoại. Nhưng lời mời gọi của Chúa rất nhẹ nhàng, như là lời mời gọi mơ hồ trong giấc ngủ giữa đêm khuya, như ngọn lửa bừng cháy trong bụi gai, lãng đãng như tiếng gọi trong sa mạc. Chỉ thuần tí là lời mời, không áp lực, không thúc bách. Ai lắng nghe thì Chúa sẽ nói thêm, ai đáp lại thì Chúa sẽ mời gọi thêm, ai tiến bước theo thì Chúa sẽ mời tiến thêm nữa. Mục đích lời mời gọi là để con người sống thân tình với Chúa, nên bạn hữu của Chúa, chia sẻ tâm tình với Chúa. Môi-se trở nên bạn hữu, có thể tâm tình với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì. Abraham trở nên thân thiết, đến độ dám mặc cả với Chúa khi cầu nguyện cho thành Sodoma. Samuel trở nên bạn thân của Chúa, nên được Chúa mặc khải cho mọi bí mật liên hệ đến gia đình thầy cả Hê-li, và liên hệ đến cả vận mệnh dân Do Thái. Những người bạn thân của Chúa sẽ tiến tới chỗ chia sẻ công việc với Chúa. Môi-se chia sẻ công việc của Chúa để giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập và ký giao ước trở thành dân riêng của Chúa. Abraham được chia sẻ với Chúa công việc thành lập một dân tộc mới được Chúa tuyển chọn. Samuel được chia sẻ với Chúa trong công việc chi phối vận mệnh các vua đầu tiên của dân Do Thái. Giải thích phần 2 về việc con người đáp trả, Đức Tổng Giám Mục đã nói như sau. Tiếng Chúa mơ hồ nên khó nhận ra. Samuel phải được thầy cả Hê-li hướng dẫn mới biết nhận ra tiếng Chúa. Tiếng Chúa khơi lên những khát vọng sâu thẳm trong đáy tâm hồn con người. Người ta cảm thấy tiếng gọi, thấy khát vọng đó, nhưng không nhận ra tiếng Chúa. Vì thế, có nhiều người lầm lạc, đi tìm thỏa mãn khát vọng ở những nơi khác. Như Thánh Augustino, sau cùng mới nhận ra tiếng Chúa. Việc đáp trả cũng từng tự tiệm tiến. Mỗi bước đáp trả là một bước tiến thêm, tiến sâu vào tình thân với Chúa, tiến lên trên con đường tu đức. Nếu không đáp trả, thì Chúa không thể tiếp tục mời gọi. Như chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng, Chúa yêu anh và mời gọi anh. Nhưng khi anh chối từ, Chúa chỉ buồn mà không thể ép buộc anh theo ý Chúa. Muốn đáp trả phải từ bỏ những tiện nghi. Như Samuel từ bỏ giường chiếu, từ bỏ giấc ngủ giữa đêm khuya, rồi dẫn đến từ bỏ cuộc sống riêng tư. Như Môi-se từ bỏ cuộc sống yên ổn nơi xứ Ma-đi-an, như Abraham từ bỏ quê hương họ hàng thân tộc, như Samuel không còn thời giờ lo việc cho gia đình, chỉ còn lo việc Chúa trao. Sau cùng, đi đến chỗ từ bỏ hoàn toàn ý riêng, như Abraham xác tế Isaac, như Samuel phải phong vương cho Saulo, và sau này phong vương cho David. Con người sống theo lời Chúa sẽ hoàn toàn biến đổi, trở nên yêu người hơn. Môi-se yêu thương dân chúng, dù dân chúng phản loạn và chống đối ông. Nhưng khi Chúa muốn phạt, thì ông lại xin tha thứ. Abraham cầu nguyện cho dân thành Sodoma, Samuel chăm sóc cho dân Do Thái. Trở nên khiêm nhường hơn. Môi-se rất khiêm nhường, ông không muốn độc quyền như ước mong mọi người được chia sẻ tạ ơn thánh thần của ông. Abraham luôn nhường nhịn các vua khi có tranh chấp.
Samuel tuy được các vua mến phục, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn. Trở nên siêu thoát của cải. Khi vua Salem dâng cho Abraham tất cả của cải, Abraham đã từ chối, dù một quai dép cũng không lấy. Samuel về cuối đời đã nói, tôi không hề lấy, nhận của ai bất cứ vật gì. Trở nên một với Chúa, hoàn toàn để Chúa điều khiển mình, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ và hành động. Nói lời của Chúa, làm việc của Chúa. Lời Chúa đã thành xác phàm nơi các ngài. Xin cho chúng ta sống năm lời Chúa như các ngài. Buổi tối, mọi người tụ tập tại phòng khách để mừng bổn mạng Đức Hồng Y. Sau phần chúc mừng bổn mạng, đến phần chúc Tết. Đức Tổng Giuse đáp từ bằng tổng kết các công việc trong năm qua, giới thiệu các tân linh mục lần đầu tiên tham dự ngày họp mặt truyền thống thân tình, gồm có 12 tân linh mục được Đức Hồng Y CB phong chức và linh mục Trần Quý Mỹ vừa tốt nghiệp khóa học tại Nha Trang. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương đến bất ngờ, càng làm cho bầu khí thêm vui tươi. Đức cha chia sẻ về chuyến viếng thăm ba tỉnh miền Tây Bắc nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Sáng ngày 25, trước thánh lễ, các linh mục hội thảo về việc sống năm lời Chúa. Ban giáo lý trình bày chương trình học tin mừng Thánh Marco với những thời gian ấn định để thi các cấp từ giáo xứ tới giáo hạt và kết thúc ở cấp giáo phận. Các cha quản hạt trình bày chương trình triển khai năm lời Chúa tại các hạt. Cha tổng đại diện nhắc nhở những điều cần thiết trước khi vào thánh lễ đồng tế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tất niên và ăn Tết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Hãy sống hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì chẳng có ai có thể đưa ra một định nghĩa hoàn toàn thỏa đáng. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc. Dù vậy, một cách cụ thể, ai cũng có thể cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc. Qua công trình nghiên cứu của mình, tiến sĩ Seligman tìm thấy rằng người hạnh phúc thường là người có khuynh hướng vị tha hơn là người buồn bã. Ông ta khám phá ra rằng người hạnh phúc ít tập trung chú ý vào mình, nhưng trái lại biểu lộ cảm thông và mong muốn chia sẻ may mắn của mình, ngay cả với những người không quen biết. Hơn nữa, tiến sĩ Seligman cũng nhận thấy rằng muốn trở thành người quan trọng là cá tính của người buồn bã hơn là người vui tươi. Nói chung, hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc mà người đó có thể mang lại cho người khác. Có một số bí quyết mà người ta thường gặp được nơi những người sống hạnh phúc. Trước hết, hãy nhận thức rằng hạnh phúc lâu bền không đến từ những thành công vật chất. Giàu có cũng như sức khỏe, thiếu vắng cả hai thì có người khổ sở, nhưng có cả hai cũng chưa chắc bảo đảm được hạnh phúc. Người hạnh phúc thật sự là người có thể làm chủ được thời giờ của mình. Người làm chủ được thời giờ là người kiểm soát được cách dùng thời giờ của mình, bằng cách đặt ra những mục đích và chia nhỏ thành từng mục tiêu cho từng ngày. Tụ trung, người làm chủ được thời giờ là người biết sống một cách trọn vẹn và sung mãn giây phút hiện tại. và những ai biết sống trọn giây phút hiện tại sẽ tìm ra thời giờ cho mọi sự. Các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động một cách hạnh phúc, nghĩa là hãy sống như thể mình thực sự đang hạnh phúc. Một cách cụ thể, thỉnh thoảng chúng ta có thể ép mình vào trong một tâm trạng hưng phấn vui tươi. Chẳng hạn, chúng ta có thể mỉm cười. Thật thế, chỉ cần mỉm cười, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng như chỉ cần tạo nét mặt câu có cũng đủ để có cảm giác khó chịu. Một lời khuyên rất cụ thể nhất của các chuyên gia tâm lý là chúng ta hãy chú tâm đến thể dục. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khám phá ra rằng tập thể dục nhịp điệu, tập yoga và thiền định không những gia tăng sức khỏe và sinh lực, mà còn giúp giảm bớt lo âu và trầm cảm. Liên quan đến sức khỏe, sự ngủ nghỉ giúp làm cho con người trẻ trung và hưng phấn. Thiếu ngủ có thể sinh ra mệt mỏi, bớt linh hoạt và có cảm giác u sầu. Nhưng quan trọng hơn cả, người hạnh phúc thường là người có quan hệ hài hòa với người khác. Người khác ấy trước tiên là những người thân của chúng ta. Mối quan hệ thân tình và gần gũi với những người thân có thể giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Ngoài người thân, bất kỳ ai mà chúng ta giúp đỡ cũng tạo được niềm hạnh phúc cho chúng ta. Bác sĩ Deepak Chopra, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện nay, trong cuốn sách mới nhất bàn về nghệ thuật đạt hạnh phúc, khẳng định rằng giúp đỡ người khác bao giờ cũng tạo hạnh phúc cho người giúp đỡ. Ông giải thích như sau. Có khi, ý nghĩa giúp đỡ chỉ đơn giản là một lời chào hỏi, một lời khen ngợi chân thành, một thiện ý, hay thậm chí đơn giản đến mức chỉ là một lời cầu nguyện cho ai mà thôi. Có khi bạn tập trung hết mình để giúp đỡ một người nào đó, bạn sẽ thấy ngay rằng đời bạn đã thay đổi. Về phương diện này, tất cả các vị thánh đều là những điển hình cụ thể của hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần nhìn vào nụ cười hồn nhiên của mẹ Teresa Calcutta, người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ tại Ấn Độ và trên khắp thế giới, thì sẽ thấy ngay rằng phục vụ một cách vô vị lợi là bí quyết tối thượng để có hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên, nếu các vị thánh có yêu thương và phục vụ người khác là chỉ vì được thúc đẩy bởi niềm tin của mình mà thôi. Các ngài nhìn thấy Chúa trong mọi người, nhất là những người cùng khổ. Do đó, bí quyết quan trọng nhất để có được hạnh phúc, thiết yếu là biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Bất cứ ai có một đời sống tôn giáo sung mãn cũng đều cảm thấy được nâng đỡ. Họ biết nhìn ra khỏi cái tôi của mình và tìm được ý nghĩa, mục đích và hy vọng trong cuộc sống. Đức tin không đương nhiên làm cho con người thông minh hơn, may mắn hơn, thành công hơn người khác. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người biết chăm sóc cho đời sống đức tin hay tâm linh nói chung thường hạnh phúc hơn và có đủ nghị lực hơn để đương đầu với các cơn khủng hoảng vốn là thành phần tất yếu trong cuộc sống. Một trong những thể hiện rõ nét nhất nơi người biết quan tâm đến đời sống đức tin và để cho đức tin thấm nhập vào tư tưởng, hành động và cách cư xử của mình chính là lòng phó thác. Họ vững như kiềng ba chân khi gặp thất bại và đau thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của trẻ thơ để nói đến lòng tín thác ấy. Ngài khẳng định, nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không vào được nước trời. Trong tác phẩm có tựa đề Sức Mạnh Nội Tâm, khai thác triệt để những sức mạnh nội tâm, chuyên gia tâm lý Anthony Robbins đã khuyên như sau. Nếu bạn muốn thấy mình tươi trẻ, hãy quay trở về với tuổi thơ của mình. Tôi không nói trẻ con, mà là trẻ thơ. Khi bạn đạt tới trình độ trẻ thơ, bạn sẽ có hy vọng thấy được thế giới bằng cặp mắt khác, tươi tắn hơn. Trẻ thơ có thể xem một bộ phim video hài đến 50 lần, và lần nào nó cũng có thể cười ngặt nghẽo. Trẻ thơ không phải là tuổi tác, mà là một trạng thái tinh thần. Tuổi thơ hồn nhiên bởi vì tuổi thơ luôn tin tưởng và hy vọng. Đây chính là đặc điểm tinh thần của những người có niềm tin mà Chúa Giêsu muốn đề cao khi Ngài kêu gọi hãy trở nên giống như trẻ nhỏ. Sống theo tinh thần hồn nhiên, phó thác, tin tưởng, hy vọng của trẻ thơ, quá là cả một nghệ thuật, nhưng đó chính là nghệ thuật sống hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đơn khiếu nại của các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho yêu cầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long trả lại cơ sở của dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một diễn đàn tự do xin chia sẻ với quý vị và các bạn hai lá đơn khiếu nại của các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho yêu cầu chính quyền thị xã tỉnh Vĩnh Long trả lại cơ sở của dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Đơn khiếu nại thứ nhất được gửi đến Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 9 tháng Giêng năm 2006, và đơn khiếu nại thứ hai gửi đến Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng Giêng năm 2006. Trong đơn khiếu nại thứ nhất, nữ tu Nguyễn Thị Ánh bề trên giám tỉnh các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho đã viết như sau: kính gửi Bộ Tài nguyên Môi trường, chúng tôi những nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho cùng bề trên giám tỉnh là Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ dòng nữ tu thánh Phaolô, 14 Hùng Dương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đã nhận được văn thư số 5474, Bộ Tài nguyên Môi trường, ngày 29 tháng 12 năm 2005, của Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời đơn khiếu nại của công dân. Qua các đơn khiếu nại của chúng tôi gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 9 năm 2005, đính kèm 13 giấy báo phát của bưu điện, chúng tôi đã trình bày cặn kẽ những cơ sở pháp lý để yêu cầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long trả lại cơ sở của dòng nữ tu thánh Phaolô tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời cho chúng tôi đơn giản như sau. Qua xem xét đơn, hồ sơ bà gửi, Bộ Tài nguyên Môi trường có ý kiến như sau. Nội dung đơn bà khiếu nại trên không có cơ sở giải quyết. Chúng tôi cho rằng, việc trả lời của Bộ Tài nguyên Môi trường như trên là không phù hợp với tinh thần cải cách hành chính hiện nay, vì đã không giải thích cho người khiếu nại biết rõ lý do tại sao đơn không được chấp nhận. Vậy chúng tôi làm tiếp đơn này, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường giải thích cho chúng tôi biết đơn khiếu nại của chúng tôi không có cơ sở giải quyết là như thế nào. Xin trân trọng kính chào. Các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho đồng khiếu nại, bề trên giám tỉnh, nữ tu Nguyễn Thị Ánh. Sau đó, vào ngày 12 tháng Giêng, bề trên giám tỉnh nữ tu Nguyễn Thị Ánh gửi đơn khiếu nại thứ hai lên Thủ tướng Chính phủ, nội dung như sau. Thưa ông, chúng tôi là các nữ tu thuộc dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, 14 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Xin được gửi đến ông lời kính chúc sức khỏe và lời cầu chúc bình an. Chúng tôi xin kính trình và kêu cứu tới ông một vấn đề bức xúc mà chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại trong nhiều năm qua tại các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Long, cũng như nhiều cơ quan ở Trung ương. Thưa ông, dòng thánh Phaolô Mỹ Tho có một tu viện, trong đó có một nhà thờ tại địa chỉ số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Cơ sở này dòng tu chúng tôi đã mua, đã xây dựng từ năm 1894, sử dụng làm nơi tu hành, nơi thờ tự cho các nữ tu và là nơi nuôi dạy trẻ em cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn. Cho tới năm 1977, cơ sở này đã bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long đóng cửa và chuyển giao cho các đơn vị khác của tỉnh mà không có bất kỳ một quyết định hay văn kiện hành chính nào được công bố, tống đạt cho chính những tu sĩ bị cưỡng chế và bắt giữ, và công khai cho nhà dòng, cũng như cho toàn thể giáo dân. Đã nhiều lần, chúng tôi xin quyết định hay văn kiện hành chính về vụ việc này, nhưng không được đáp ứng. Từ năm 2002, xét trên nhu cầu sử dụng ngôi nhà thờ, tu viện, nhà tình thương cho trẻ em cơ nhở nêu trên, chúng tôi đã gửi đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét trả lại toàn bộ cơ sở vật chất này. Đơn của chúng tôi được liên tục gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chức năng tại tỉnh Vĩnh Long, nhưng không có hồi âm. Cho đến ngày 17 tháng 9 năm 2003, Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long mời nhà dòng chúng tôi tới, yêu cầu cho xem những chứng từ về nguồn gốc đất, địa bộ, bản thiết kế, tên nhà thầu xây dựng và kỹ sư xây cất cơ sở nêu trên. Chúng tôi đã đáp ứng những yêu cầu này của Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long. Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long không hề có một văn bản nào về tiếp nhận giấy tờ, từ chối giấy tờ hay công nhận các giấy tờ đó là hợp lệ. Sau khi nhận được toàn bộ giấy tờ, khoảng 2 tuần vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho tiến hành tháo cửa, dỡ gạch, đập phá nhà thờ, tu viện, núi Đức Mẹ và toàn bộ cơ sở tôn giáo của chúng tôi. Ngay ngày bị đập phá, chúng tôi gửi đơn kêu cứu đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các cấp lãnh đạo chính quyền và ý kiến của Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Nhưng sự việc đập phá vẫn được tiếp tục thực hiện. Bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long rất bức xúc và phẫn nộ về những hành vi ngang nhiên như vậy. Chúng tôi chỉ biết khuyên nhủ họ, hãy cầu nguyện, mong cho sự công minh từ chính quyền. Không có bất kỳ hành động phản đối mạnh mẽ trái pháp luật nào từ phía giáo dân và tu sĩ chúng tôi, khi toàn bộ cơ sở tôn giáo của chúng tôi bị đập phá. Sau khi toàn bộ gạch đá gỗ được bán đi, ngày 6 tháng Giêng năm 2004, công ty sổ số kiến thiết Vĩnh Long, đơn vị sử dụng cơ sở vật chất của chúng tôi, đã trương bản xây dựng khách sạn 3 sao. Ngày 26 tháng 3 năm 2005, công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Vĩnh Long trương bản xây dựng khách sạn 4 sao. Sau khi có phản ứng từ chúng tôi, ngày 27 tháng 8 năm 2005, một phái đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long đến nhà dòng chúng tôi cho biết, có thể sẽ hỗ trợ cho nhà dòng 3 công đất với số tiền là 1 tỷ đồng để xây dựng lại cơ sở và trao quyết định 1958, ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long về việc tịch thu cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ, ngày 7 tháng 9 năm 1977. Quyết định được trao chỉ là bản sao, số của quyết định được viết tay rất mờ, không đọc được, không có chữ ký và không có đóng dấu, nội dung phần cuối bị cắt bớt. Thưa ông, những hành vi hành chính trên đã phần nào gây nhiều bức xúc cho cộng đồng tu sĩ của nhà dòng, địa phương và đối với bà con giáo dân về tính không minh bạch rõ ràng, cũng như không tôn trọng các quy định pháp luật lúc đó và sau này. Có lẽ, hiếm nơi nào trên thế giới và Việt Nam có một quyết định hành chính của một cơ quan nhà nước ngay trong nội bộ tỉnh phải mất 28 năm mới được trao tới tay người dân chịu sự điều chỉnh của văn bản đó. Kính thưa ông Thủ tướng, khi nhận được quyết định số 1958 nêu trên, toàn thể nữ tu của nhà dòng cũng rất bàng hoàng về nội dung và căn cứ pháp lý của quyết định này. Quyết định cho rằng, xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội của một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ của ngoại bang, là nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Có lẽ đây là căn cứ pháp luật chính yếu để Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long, nay là Vĩnh Long, quản lý toàn bộ cơ sở bất động sản và động sản của cô nhi viện tại số 3 Tô Thị Huỳnh, tức Nguyễn Trường Tộ cũ, thuộc phường 1 thị xã Vĩnh Long. Nhưng căn cứ trên lại hoàn toàn không có cơ sở chứng minh, thưa ông. Nếu xét dòng tu chúng tôi là một dòng tu ngoại quốc để tiến hành các công việc quản lý, thì thật không công bằng. Bởi lẽ Việt Nam không phải là nơi phát sinh ra các tôn giáo lớn trên thế giới, được thừa nhận rộng rãi, trừ đạo Cao Đài và Hòa Hảo. Các dòng tu tôn giáo bắt nguồn từ Việt Nam không nhiều. Chỉ có trường phái Tu Trúc Lâm của Phật giáo do một vị vua Việt Nam thành lập. Các tổ chức tôn giáo thường mang tính không biên giới trong các hoạt động mục vụ. Khi chính quyền tỉnh Cửu Long tới quản lý cơ sở vật chất của chúng tôi tại số 3 Tô Thị Huỳnh, thì nhà dòng lúc đó hoàn toàn dưới sự điều khiển của các nữ tu người Việt Nam. Còn nếu xét theo lời của văn thư, nơi đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối, thì khi chính quyền tỉnh Cửu Long tới khám xét, kê biên tài sản, không hề thu giữ được bất kỳ một tài liệu chống đối nào hay vũ khí nào dùng để đào tạo, mà chỉ là những đồ dùng cá nhân, bàn ghế dạy học, đồ dùng trong việc thờ phượng. Biên bản kiểm kê do chính những cán bộ nhà nước lập. Nếu xét theo quyết định số 111 trên CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị và các tỉnh phía Nam, thì cơ sở tu viện của chúng tôi tại số 3 Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long không thuộc diện chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, tại cơ sở này có một ngôi nhà thờ là nơi cử hành các lễ nghi thường nhật cho cộng đồng tu sĩ tại đây, cũng như giáo dân lân cận. Xét theo chỉ đạo của cụ Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ buổi đầu giành độc lập, thì đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng, không được xâm phạm. Đến Hiến pháp năm 1992, Điều 70, Bộ Luật Dân sự Điều 234 và Nghị định số 26 trên 1999 ngày 19 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, Điều 1 khoảng 1 quy định nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21 trên 2004 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chương 4, Điều 26, quy định, tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó. Đất có các công trình do cơ sở tôn giáo sử dụng, gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo, được nhà nước cho phép hoạt động, được sử dụng ổn định lâu dài. Điều này đã khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ về chính sách tôn trọng và bảo hộ nơi thờ tự của các tổ chức tôn giáo. Một hướng dẫn cụ thể của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo đã khẳng định rằng, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo cho mượn có thời hạn, nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu có nhu cầu sử dụng, phải thỏa thuận với tổ chức tôn giáo. Chỉ tiếc rằng văn bản đó đã không đề cập đến việc trả lại cho các tổ chức tôn giáo những cơ sở thờ tự bị quản lý không có cơ sở pháp lý. Kính thưa ông Thủ tướng, toàn thể nữ tu thuộc tỉnh dòng Thánh Phaolô chúng tôi, cũng như các bề trên và giáo dân thuộc giáo phận Vĩnh Long và các giáo phận bạn đã rất phẫn uất trước quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bề trên dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho Nguyễn Thị Ánh. Quyết định này đã không dựa trên những chứng cứ minh bạch, công khai và những quy định pháp luật phù hợp với bản chất của sự việc. Quyết định đã khéo léo áp dụng các quy định pháp luật mà bản chất áp dụng cho những trường hợp khác và cũng khéo léo điều chỉnh mục đích sử dụng từ bệnh viện đa khoa thành trung tâm công cộng dịch vụ mà thực chất đã được công bố rộng rãi là xây dựng khách sạn 4 sao. Những yếu tố này đã làm giảm lòng tin vào tính nghiêm minh của pháp luật và chủ trương tôn trọng pháp luật để xây dựng một nhà nước pháp quyền mà các nghị quyết của đảng và quốc hội đã đề cập. Với đơn khiếu nại này, toàn thể nữ tu thuộc dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho kính đề nghị ông Thủ tướng với sự sáng suốt và nhiệt tâm, công bằng và thấu đáo xem xét vụ việc của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng toàn bộ cơ sở tu hành này sẽ sớm được trả lại cho chúng tôi theo đúng các quy định pháp luật và chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước. Đây cũng là tâm tư nguyện vọng không chỉ riêng của các nữ tu chúng tôi, mà còn của giáo dân thuộc tỉnh Vĩnh Long nói riêng và của cả nước nói chung. Đồng thời chúng tôi cũng kính đề nghị ông Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Vĩnh Long phải ngay lập tức không cho bất cứ một công trình nào được hình thành trên diện tích đất nói trên của chúng tôi. Cầu mong ông luôn mạnh khỏe và sớm hồi âm cho chúng tôi. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đồng ký tên khiếu nại. Bề trên giám tỉnh, Nguyễn Thị Ánh đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai đơn khiếu nại của nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho liên quan đến cơ sở của dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Tuần tới, cũng trong một diễn đàn tự do, chúng tôi sẽ chia sẻ về những phản ứng sau đơn khiếu nại này. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình yêu tha thứ. Ông Andrew kể câu chuyện như sau. Một bài ngụ ngôn dí dỏm. Ngày kia Chúa Giêsu vui cười hớn hở từ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Baclaran bước ra sân, thấy Chúa vui tươi khác thường. Cha Phêrô chạy tới và hỏi Chúa: "Chúa ơi, sự kiện gì làm Chúa vui tươi hớn hở như thế?" Có người nói với thầy một câu hay lắm, làm thầy sung sướng vô cùng, Chúa trả lời. Có phải người đó khen ngợi Chúa không? Linh Mục Phêrô hỏi Chúa. Chúa lắc đầu. Người đó có bái gối thờ lại Chúa không? Chúa vẫn lắc đầu. con đoán ra rồi, người đó cảm ơn Chúa phải không? Không phải vậy. Linh Mục gãi đầu phân vân hỏi lại, có phải người đó xin Chúa một ân huệ gì chăng? Cũng không. Chúa ơi, vậy thì con xin đầu hàng. Linh Mục thưa lại, Chúa cho con biết, cái gì làm Chúa sung sướng và vui cười như thế? Con hối hận lắm, Chúa hãy tha thứ cho con. Chúa lặp lại, và Ngài mỉm cười cách sung sướng. Bà Julian Norwich nói, linh hồn chúng ta kết hợp với Chúa nên một, sự tốt lành không hề thay đổi, vì thế giữa Chúa và ta không có khoảng cách nào cả. Nói thế, bà Julian ám chỉ, nếu Thiên Chúa là đấng tốt lành, và Ngài đã tạo dựng chúng ta, thì chúng ta cũng phải trở nên tốt lành như Ngài. Sự tốt lành đó chính là tình yêu. Trong tình yêu không có hận thù. Vì thế tình yêu thật sự đòi tha thứ, và tha thứ là dấu chỉ của tình yêu trọn vẹn. Vì thế Chúa Giêsu trong Phúc Âm vẫn nói về sự quan trọng của tình yêu tha thứ. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng, thưa Thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Tại sao tình yêu đòi tha thứ, thưa bạn? Tha thứ là phương tiện hay nhất để được bình an, và chúng ta chỉ có thể thực sự yêu khi chúng ta có tâm hồn bình an. Không ai yêu được khi họ đang mang hận thù với nhau. Làm thế nào chúng ta có thể chuyển hận thù sang tình yêu, thưa quý bạn? Chúng ta có thể làm được, nếu chúng ta dùng lý trí, chuyển nghị lực từ đầu xuống tim, từ bối cảnh tiêu cực của sự suy nghĩ trên bình diện thực tại, sang bối cảnh tích cực, là sự suy nghĩ của con tim, cảm nghiệm của con tim và sự thông cảm của tình thương cho người khốn cùng. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của họ để có thể hiểu họ, và qua sự hiểu biết đó, chúng ta có thể tha thứ lỗi lầm của họ. Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm, đã tham dự một cuộc thi sáng tạo, chuyên ngành, do Liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài 3 ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo chí, anh vào bãi xe để lấy xe ra. Bất chợt một người phụ nữ tiến đến gần anh, bà ta nghẹn ngào. Chú ơi, chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú, nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ, chú mới hiểu điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị thương nặng nằm trong bệnh viện. Nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không khỏi qua được. Mà nhà tôi thì không thể lo được một khoản tiền quá lớn đến như vậy. Thế bác cần bao nhiêu? Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự. Sau khi người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà. Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy, bác về lo cho anh ấy ngay đi, anh nói. Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây. Nói rồi, người phụ nữ có vẻ xúc động, quay quả bước ra cổng. Vài ngày sau, anh có dịp lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi. Có người kể cho tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ. Sau cuộc thi, anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không? Người thanh niên gật đầu xác nhận. Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh quá tin, anh bị lừa rồi anh bạn ơi. Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại. Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không? Đúng vậy, tôi bảo đảm là như thế. Người đàn ông quả quyết. Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy. Người thanh niên nói, đoạn anh nói thêm, chúng ta nên ăn mừng, vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy rõ tâm hồn người thanh niên tốt lành này. Anh không để tâm hận thù người đàn bà đã lừa đảo anh. Đó là việc làm của đầu óc, suy nghĩ hơn thiệt, để rồi bực tức và trách mình. Thay vì đó, người thanh niên chú tâm vào cảm nghiệm của con tim, của giá trị thiêng liêng, và mừng vui vì không đứa bé nào phải khổ trong ngày hôm ấy. Sự tha thứ đem lại cho anh thanh niên bình an và hạnh phúc. Tình yêu, tình thương thắng trên hận thù. Tình yêu có sức mạnh trội vượt trên hết, để được tất cả là thế đấy. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bác Tám là một công nhân đã vào tuổi hưu trí. Ông quyết định trở về miền quê cư ngụ dưới mái nhà tranh vách đất, trên một thửa ruộng là gia tài cha mẹ để lại cho, đã bỏ hoang trong suốt những năm ông lên thành phố làm việc. Một ngày nọ, đang khi chạy xe Honda về nhà, ông thấy năm củ khoai tây nằm bên vệ đường. Có lẽ chúng đã rơi xuống từ một xe máy cày hoặc xe tải đi ngang qua đó. Ông dừng xe, lượm năm củ khoai lên và đem về nhà. Ông Tám cất những củ khoai vào trong túi giấy cho chúng nảy mầm, đợi tới mùa xuân đem trồng năm củ khoai nhỏ trên một luống đất. Vào tháng 9, ông đào lên và đếm được 30 củ khoai lớn, thêm mấy củ khoai nho nhỏ. Ông Tám giữ lại những củ khoai mới này cho tới mùa xuân kế tiếp và đem trồng chúng vào những luống đất khác trong thửa ruộng. Tới mùa, ông đào lên và đếm được 150 củ khoai. Sang năm thứ ba, ông Tám đem trồng tất cả 150 củ khoai và cuối mùa đã đào lên được tới 800 củ khoai. Ông Tám tự nhủ. Nếu mình trồng tất cả số khoai này, thì vào năm thứ tư, mình sẽ vừa có đủ khoai để bán, vừa để làm giống nữa. Thật vậy, suốt cả năm ấy, nhờ được mưa thuận gió hòa, thời tiết đủ ẩm ướt, nên khoai đã phát triển rất nhanh, và ông đã được một mùa bội thu. Ông Tám chở những bao khoai đi bán cho cửa hàng, và chỉ giữ lại đủ làm giống cho mùa xuân tới. Với số tiền thu được từ việc bán khoai, bác Tám đã có thể gửi một ngân phiếu có giá trị đến các vị truyền giáo để giúp dân nghèo tại Phi Châu. Nhờ số tiền của ông Tám, các nhà truyền giáo đã mua được nhiều bao hột bắp giống và tặng cho đa số nông dân địa phương. Các nông dân đem hột bắp giống trồng trong các thửa ruộng của họ, và năm sau đó, họ đã thu hoạch được một mùa bắp sung túc. Nhờ đó, các nông dân nghèo ở Phi Châu vừa có đủ bắp ăn, vừa đủ để giữ lại làm bắp giống. Quý vị và các bạn thân mến, tâm hồn mỗi người chúng ta cũng giống như mảnh đất vậy. Chúng ta có thể khai thác mảnh đất, vun trồng giống tốt để được mùa bội thu, hoặc bỏ hoang để cho cỏ dại mọc lên, ăn hại hoa màu đất một cách vô ích. Chiến thắng tội ác và thói hư nết xấu là sự thúc đẩy và là lời mời gọi liên tục của ơn Thánh Chúa. Thánh Tông Đồ Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma đã khuyên dạy rằng: anh em đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự ác. Roma chương 12, câu 21. Phải chiến thắng sự ác bằng chiến thuật nào? Không đủ loại bỏ sự ác, nhưng hơn nữa là bằng cách thực thi việc thiện và vun trồng những mầm mống nhân đức tốt. Thật vậy, không đủ chỉ tốn công mệt sức nhổ sạch gốc rễ của các thói hư nết xấu mà thôi, vì chúng sẽ tiếp tục ló đầu mọc lại, không nơi này thì chỗ khác. Nhưng một cách tích cực hơn nữa là hãy vun trồng những hạt giống tốt, tức là các nhân đức. Làm như thế, chúng ta vừa trau dồi, làm tăng trưởng mảnh đất tâm hồn của chính bản thân mỗi ngày một thêm tươi đẹp, vừa đem lại ích lợi và giúp phát triển cho tha nhân nữa. Nếu mỗi người chúng ta là một mảnh vườn hoa đẹp nho nhỏ, thì cả thế giới này sẽ là khu vườn tuyệt đẹp mênh mông biết bao. Chúng ta thường nghe nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Kinh nghiệm mỗi người đều cho thấy rằng, buồn là thứ bệnh hay lây, và niềm vui là như hương thơm phảng phất trong bầu khí. Vui buồn phát sinh từ tâm hồn và trí khôn của mỗi người. Vui hay buồn, căn cứ trên loại hạt giống mà chúng ta ươm trồng trong thâm tâm mỗi người, thay vì hoàn toàn bị lệ thuộc vào ngoại cảnh. Thánh Ignacio là thầy dạy khôn ngoan trên con đường tu đức đã nói rằng, sự ác trong con người trổ sinh từ ba gốc rễ chính, đó là lòng yêu thích tiền bạc, của cải thế trần, khước từ mọi hy sinh khó nhọc, là lòng ham muốn danh vọng, được mọi người chú trọng, và tính kiêu ngạo, muốn đặt mình lên trên tất cả, trên luật pháp, và thậm chí trên cả Thiên Chúa nữa. Trái lại, trong thư gửi các tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô nêu bật những hoa trái trổ sinh từ thần khí và ơn Thánh Chúa. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Đó là mùa gặt bội thu sau nhiều năm kiên trì chiến đấu của những người thuộc về Chúa Kitô, và vui lòng chấp nhận mỗi ngày đóng đinh tính xác thịt, các dục vọng và đam mê vào thập giá cùng với Chúa Kitô. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã tạo dựng con như mảnh vườn bé nhỏ trong vũ trụ mênh mông vô tận muôn màu sắc của Chúa. tôi đã gieo vãi sẵn trong mảnh vườn tâm hồn con nhiều loại hạt giống tốt, và còn làm cho mặt trời mọc lên, mưa ơn thánh chúa xuống trên đó nữa. Chúa chỉ muốn con tận tâm cộng tác với Chúa trong việc vun trồng mảnh vườn tâm hồn con. Vậy xin Chúa ban ơn giúp sức, để con đừng bao giờ nản lòng thất vọng hoặc bỏ cuộc, nhưng luôn tin tưởng và nhiệt thành gắng sức. Vì khi con đã làm hết sức rồi, thì chính Chúa sẽ hoàn tất mọi công việc còn lại để đạt được thành quả tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.